Như Huyễn Thiền Sư, ngón tay chỉ trăng một, thơ trực chỉ Đề Cương.
Nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng.
Tượng, hiện tượng vạn pháp vốn rỗng không, nhìn qua tuệ nhãn Phật dạy, các pháp xưa nay không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không một, không nhiều, không lớn, không nhỏ, không thường, không đoạn, vì tự tánh hữu vi của nó. Những vần thơ, không thơ trong tập thơ nhỏ này, dĩ nhiên nó là tác phẩm sản sanh từ ý nghĩ viết ra, chuyển thành ngôn thuyết, điều đó có thật. Nhưng cái ý nghĩ, cái viết lách thành lời, không có gì trúng cả, vì nó chỉ là ngón tay chỉ trăng. Viết tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, Lạc Sơn Thôn, ngày 1 tháng 8 năm 2009, Như Huyễn Thiền Sư. Tham Thiền 1. Cao Nguyên Tịch Cảnh. Chiêu du sơn thủy mộ hoàn am, đạm bạc thô lương bất vọng phan. Phật sự tiện nghi chi túc túc, lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Thị phi bất thiệt nhân tình sự, quý tiện vô can tự ngã tâm. Các đoạn trần duyên ly tứ tướng, vô tâm đối cảnh thị chơn thiền. Trực chỉ Đề Cương, Tham Thiền 1. Dịch: sớm chơi rừng suối tối về am, đôi bữa cơm rau khỏi ước mong. Biết đủ đơn sơ là đã đủ, vui nhàn vô sự gọi đấy nhàn. Nhân gian chớ vướng đa đoan sự, đạo pháp đừng chen bận rộn tâm. Cắt đứt duyên trần ly bốn tướng, dừng dưng tâm cảnh khỏi tu thiền. Đệ tử Phật khất sĩ là thành phần trưởng tử, thường phải tự cảnh tỉnh mình, từ sớm tới chiều, sống trong vui tươi, trong đạm bạc. Làm Phật sự cũng trong tâm hồn, biết đủ là đủ, biết nhàn là nhàn. Hoàn cảnh tu hành, môi trường tu hành, cố gắng tối đa, tránh những gì đa sự hại thân, những gì nhiễu nhương hại tâm. Việc tương quan trần thế như đám, tiệc, vui, nhậu là nguyên nhân của nhiều thứ đau khổ, hãy tránh xa, buông bỏ. Tu hành cần loại bỏ bốn thứ chấp, nguyên nhân tránh của sanh tử luân hồi: chấp ngã, chấp nhơn, chấp chúng sanh, chấp thọ mệnh. Người xem nhẹ ngoại cảnh, khinh thường vật chất, họ có thiền tự sanh, tự phát, khi chưa hề đặt ý nghĩ tu thiền. Tham Thiền 3. Trăng mọc lúc canh ba.
Những tưởng mình anh ít ngủ thôi, chẳng ngờ nàng thức sớm hơn tôi. Gâu gâu chó sủa gà eo óc, rộn rã canh khuya rước chị Nga.
Trực chỉ Đề Cương, Tham Thiền 3.
Lại trăng. Giới thiệu nhiều về trăng, Như Huyễn Thiền Sư có một dụng ý rõ ràng. Không phải ai cũng có cơ hội xem trăng, ngắm nhìn trăng, chơi dưới trăng, rồi thấy trăng mà thẹn những lời. Bài thơ Trăng mọc lúc canh ba lại cũng là một dụng ý của Như Huyễn Thiền Sư. Đó là cái giờ thiền giả tĩnh lự, tư duy tu sẽ được lọc qua một tâm thanh trí tịnh phong phú nhất. Ở đây, cần lọc bỏ kiến thủ ngôn từ như nàng, chị, hằng Nga ấy. Đó chỉ là thứ sáo ngữ của những thời đại mà dân đen luôn luôn phải uốn gối khom lưng. Tù trưởng, lãnh tụ hay nhà vua nói gì đều đúng hết. Ai cũng phải răm rắp nói theo như vẹt. Chăng không phải hằng Nga vợ Hậu Nghệ, chăng không phải nàng, càng không phải là chị của ai. Nàng, à, chị, do hoang tưởng, phát xuất từ chiêm bao của thành phần vua chúa ấy. Mỗi giờ tịch tĩnh, ngắm nhìn trăng, sao, mây, gió, là những giờ phút tâm sự tràn trề. tâm sự tràn trề về tài, sắc, danh, vinh hoa, phú quý, tham vọng không ngừng, thì đó là phiền não, vô minh, nguyên nhân sanh mọi khổ đau, tâm sự tràn trề, từ, bi, hỷ, xả, tràn trề những ý tưởng bố thí, trì giới, tư duy thế giới vô thường, tứ đại khổ, không, ngũ ấm vô ngã, thì lòng hạ nhiệt, ta nhẹ nhàng, mát mẻ, hạnh phúc. Đạo Phật gọi đó là Niết Bàn, nói cách khác, đó là những giờ phút vãng sanh cực lạc.
Tham thiền 4, thân phận bò tơ, trí tiểu nhi mưu đại, nhìn em họ bảo rõ bò tơ, thịt bổ da mềm nhậu bắt mê, nhắc thấy lưu linh tè nước bọt, liếc nhau hãy thịt chú bê này. Trực chỉ đề cương tham thiền 4. Người xưa nói, đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, phần nhiều sẽ vướng phải tai họa. Người trí biết mình biết người, họ không tham cầu địa vị cao, không mưu đồ danh lợi lớn. Đức Thích Ca ngày xưa, điều kiện thuận lợi có thừa để tham cầu địa vị cao và mưu đồ danh lợi lớn, thế mà người phủi tay bỏ hết, đi tu để làm khất sĩ và người quyết chọn con đường khất sĩ để đổi lấy bồ đề niết bàn. Đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, người đệ tử Phật không nên mong muốn ước mơ điều đó. Hãy nhớ mình là ai, mất chánh niệm, sai một ly, đi một dặm, dục vọng biến mình thành thân phận bò tơ, làm con vật hy sinh thịt bổ da mềm, làm mồi cho bợm nhậu. Cũng người xưa nói, chi kỷ, chi bỉ thì mới thắng được, làm khất sĩ đổi lấy bồ đề niết bàn, tấm gương của Phật Thích Ca vẫn còn trong kinh điển. Người đệ tử Phật xuất gia, tại gia thường xuyên tâm niệm, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, dục vọng nhiều, khổ nhiều, trôi lăn dòng sanh tử, ít muốn, biết đủ, hướng vào tịch tĩnh, thân tâm tự tại. Tham thiền 5, Tết Đoan Ngọ, sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ 2, mồng 5 tháng 5, năm Kỷ Sửu. Đoan Ngọ lần 2 đệ tử thăm, thầy trò năm Phật võng treo nằm, ngâm nga thi tứ ve hòa nhạc, dưới bóng thông rừng tợ cảnh tiên. Trực chỉ đề cương, tham thiền 5. Ăn Tết, mừng Tết, vui Tết, một vô minh. Mùng 5 tháng 5, năm Kỷ Sửu, hai vô minh. Sinh nhật Liễu Liễu Đường lần 2, ba vô minh. Bài thơ có nhan đề Tết Đoan Ngọ, hoàn toàn là tục đế, tự nó nói lên rằng nó rất vô minh. Tuy nhiên câu thơ, thầy trò năm Phật võng treo nằm, thuần chất lượng chân đế, đó là tiếng sấm giang trời giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu cần lạy Phật, năm thầy trò thay phiên lạy nhau chơi, vậy mà lạy chúng Phật ít nhiều, bởi vì con người là Phật chất, mà trí tuệ là Phật tánh. Lạy Phật Ngọc thì sao? Phật Ngọc là ngẫu tượng, một thứ đá, một tác phẩm điêu khắc, con đẻ của một nghệ nhân, điều đó không ai không biết. Làm sao có Phật chất, Phật tánh trong đá cho được? Vậy mà người ta đổ xô nhau, chen lấn dâng bạc vàng để được lạy. Do vậy ngạn ngữ có câu, trên đời việc gì cũng có thể xảy ra. Những giờ phút thảnh thơi nhẹ nhàng, tâm hồn thơ thới, người ta nhìn ngoại cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều vui đẹp. Có thơ rằng, người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm tí tỉ te. Tham thiền 6, Đoan Ngọ ăn bắp, sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ 2, mồng 5 tháng 5, năm Kỷ Sửu. Thân già báo hiệu ở nơi tôi,
ăn bắp không ngon, rõ lắm rồi. Các bạc, răng long, chân lòng gối, vô thường hiển hiện, chẳng dung ai. Vô thường hiển hiện chẳng dung ai, nặng nhọc bước đi, kém mắt tai, nội tạng suy hao, người yếu ốm, thân bèo sông nước, lững lờ trôi. Trực chỉ đề cương tham thiền 6. Ăn bắp không ngon là một đối tượng thiền, thiền giả nắm ngay cái nhức thốn óc của cái răng long, coi đó là một hèo trời giáng, cảnh cáo cái tấm thân già chưa hết. Nếu nhạy bén tư duy, còn thấy những nguy cơ báo hiệu sắp sửa hoành hành cái ngũ ấm thân hoàn toàn vô chủ qua biểu hiện. Tóc bạc, da mồi, mắt lờ, tai điếc, nội tạng suy hao, vóc hình gầy yếu, xác thân nặng nhọc, gối lỏng, lưng còng, tay chân run rẩy, ăn uống không ngon. Bất lực trước khó khăn, bệ rạc trước uy hùng. Thân già biểu hiện vô thường. Vô thường thúc đẩy tăng trưởng thân già, kết quả thành lão khổ, rồi tử khổ. Đời là dòng sông, nguồn nước trôi chảy không có lúc thôi dừng. Kiếp sống đời người chẳng khác thân bèo, bao quản nước xa, lênh đênh đâu nữa cũng là. Tham thiền 7. Đoan Ngọ ăn bánh xèo. Sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ 2, mồng 5 tháng 5, năm Kỷ Sửu. Bánh xèo vụng khéo chẳng nên chê, lúc đói ăn vào tự nó mê, khách sáo ỏng eo teo cái bụng. Thế thì ngon dở, nhớ đừng phê. Trực chỉ đề cương, tham thiền 7. Ăn, mặc, ở, ngủ, ỉ, a là những nhu cầu thiết thân cho cuộc sống. Nói cách trung thực hơn, chúng là sự sống. Vì vậy, chúng là chất liệu sản sanh ra ngũ dục. Một thiền sư, một thiền giả, bữa tiệc vui, ăn bánh xèo, cũng là một đối tượng thiền. Đói mới ăn, thức ăn không ngon, cũng rất ngon. Không đói mà ăn, thức ăn dù ngon mấy, thức ăn của vua, cũng không ngon được. Điều đó ai cũng biết. Người tu Phật, có học Phật đều biết. Xưa kia có lần Phật ăn thực phẩm của ngựa, thí chủ bớt phần ăn của ngựa để cúng dường. Khất thực thì sang hèn, giàu nghèo, ai cúng cũng hoan hỷ, nhận với tâm bình đẳng, không mống khởi niệm khen chê, ngon dở. Đó là giáo lý tam thường bất túc, thiểu dục đạo nhân của đạo Phật. Chưa hết, một tu sĩ có học thật, tu thật, trong lúc ăn, ăn sáng, ăn trưa, khi ăn còn ứng dụng ngũ quán, tỉ mỉ sâu sắc gấp mấy lần ăn bánh xèo. Ăn bánh xèo, đối tượng thiền ở đây chỉ có, chẳng nên chê, nhớ đừng phê. Thiền cỡ đó, không biết có được gọi sơ thiền chưa? Mạnh ai xin tự nghiệp, tự thiền lấy. Tham thiền 8. Trà dư tự tếu. Mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Trực chỉ đề cương tham thiền 8. Những văn từ sau tiệc trà dư, những ngôn ngữ sau cơn tiểu hậu, nghe như có vị gì chua chua, chát chát. Trà dư tự tếu, dường như phưởng phất cái hương vị một phần tự thán, một nửa tự trào. Chơi, chơi theo kiểu của mình, tự biết người khác mình không ai thích. Không ai thích mình, đương nhiên là phải độc hành độc bộ. Bạn thâm giao hẳn nhiên khó có, bởi vì họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Đối diện, đối thoại, tay bắt mặt mừng ở nơi nào, xứ nào, đâu đâu cũng có thể xảy ra cung cách lịch sự ấy. Nhưng tâm ý thì cách xa muôn trùng sông núi, do vậy, nói gì cũng không trúng, là trúng,
viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Thế cho nên, buông bỏ, xả ly, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ ngợi nhiều tự rước lấy trần sa hoặc, tự lỗ lã, mà thôi.
Tham thiền chín, thua.
Vô minh nó đã thắng ta rồi, vọng tưởng còn nguyên, sức mòn thôi. Sự nghiệp phù vân theo gió bão, tiền trình, ôi biết phải về đâu.
Trực chỉ đề cương tham thiền chín. Đã học Phật, tu Phật rồi, mà cũng còn đề cập thua thắng ư? Có, Phật đã dạy, chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.
Kinh Pháp Cú.
Ở đạo Phật, sự nghiệp lớn cỡ nào, chùa, thiền viện, tu viện, học viện xây bao nhiêu cảnh, địa vị, chức danh, tối cao đại lão hòa thượng, đi nữa mà vọng tưởng còn nguyên. Vọng tưởng còn nguyên đồng nghĩa vô minh còn nguyên. Vô minh còn nguyên đồng nghĩa tham, sân, si còn nguyên. Với đạo Phật, tuổi hay thọ chỉ là hí luận. Sự nghiệp chùa chiền nhiều, kể cả tạo tượng to, đúc chuông lớn, người trí xem đó là thứ phù vân mây nổi, hợp tan ở lưng trời. Quan trọng là cái thân già đại lão này không biết, không lường, không tính, không định hướng, nó sẽ về đâu? Thua là cái đó.
Tham thiền 10, an lạc.
Chi túc đi rồi sẽ được vui, vui tâm, vui cảnh, lẫn vui người. Trời mây non nước luôn trinh bạch, đón rước mời ai thích thành thơi.
Trực chỉ đề cương tham thiền 10. Lạc là vui, vui mà lúc sanh lúc diệt, khi được khi mất, vui như vậy chưa an. Vui thường xuyên, vui liên tục, ít khi bị mất, gọi đó là an lạc. Vui hoàn toàn, vui trọn vẹn, vui tâm, vui cảnh, lẫn vui đồi. Vui trời lặng lẽ, vui trăng sáng, vui bóng thông rừng, vui tự vui. Vui không còn xen lẫn khổ, vui tột vui, cực lạc là đấy. Đó là cực lạc, không cần mua vé máy bay để bay qua Tây Phương. Muốn được an lạc như cực lạc, bước một, phải học tập chi túc. Muốn chi túc, phải học tập buông bỏ đa dục. Người nhiều dục vọng không tự chế ngự được, gọi là tu, để rồi cúng bái, cầu nguyện, van xin, Phật không thể giúp được gì. Trời mây non nước, nói chung là vũ trụ thiên nhiên, tự tánh vạn pháp. Tự tánh trời mây non nước, vũ trụ thiên nhiên, trong ấy không hề có khổ. Trong ấy không có bất cứ một nguyên nhân nào và một động lực nào gán ghép, bắt ai đó phải khổ. Trái lại, ai muốn an lạc, ai muốn thảnh thơi trời mây non nước, vũ trụ thiên nhiên, xin mời, mời, không hạn chế.